Tĩnh Giao quay sang Gia Mẫn, cô nói 7 người đã nhận hỗ trợ và hồ sơ không tranh chấp, căn cứ ở đâu? Gia Mẫn lắp bắp rằng, thông tin do Cảnh Hào cung cấp, cô ta tắt buổi phát trực tiếp, nhưng người thợ in chỉ vào 3 điện thoại khác vẫn đang ghi. Không còn một chiếc máy duy nhất để cô ta kiểm soát câu chuyện. Cảnh Hào thu thập giấy nợ, định rời bàn, Vãn Ninh chặn bằng lời, không bằng tay, anh có thể đi, nhưng trước khi đi, hãy để lại chìa tổng, con dấu quản lý và bản gốc 7 giấy từ bỏ. Nếu anh mang đi, tất cả mọi người ở đây sẽ ghi nhận anh đã lấy hồ sơ đang tranh chấp. Anh ta nhìn quanh, 7 người giữ chìa đứng thành một hàng. Tĩnh Giao đã khóa cặp tiền. Tử Dương không dám làm chứng cho anh ta nữa. Gia Mẫn cúi sát điện thoại, bắt đầu xóa tin nhắn. Cảnh Hào ném chìa tổng lên bàn, nhưng giữ tập giấy. Đây là chuyện gia đình, cô tưởng vài người thuê có thể cướp nhà của tôi sao? Không ai cướp nhà của anh, Vãn Ninh nói. Họ đang lấy lại tiếng nói anh đã giả thành chữ ký. Tĩnh Giao dừng giao dịch và khóa khoản đặt cọc. Nhưng Cảnh Hào vẫn còn quyền đại diện trên một số giấy tờ, giấy nợ chưa có bản gốc, tiền cọc chưa được trả. Khi Tĩnh Giao chuẩn bị rời đi, Cảnh Hào bất ngờ lao về chiếc tủ, giật lấy thanh xà beng của thợ. Nếu thứ rác này là nguồn mọi rắc rối, phá đi là xong. Minh Chiết kéo chiếc tủ lùi lại, người chăm vườn giữ mép bên kia. Vãn Ninh đứng chắn trước 7 bộ hồ sơ. Cảnh Hào dừng giữa sân, thanh sắt trong tay, trước hàng chục ống kính. Gia Mẫn nhìn anh ta, rồi nhìn điện thoại của mình. Cô ta hiểu rất rõ, nếu Cảnh Hào phá tủ lúc này, người dễ bị đẩy ra nhận trách nhiệm về các giấy tờ giả và buổi phát trực tiếp đầu tiên chính là cô ta. Bàn tay Gia Mẫn rời nút xóa. Cô ta mở thư mục tin nhắn đã lưu và nói câu đầu tiên, không còn đứng về phía Cảnh Hào.